Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần 16 thường niên, giáo hội mừng lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả. Đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay là lời giải thích cho câu chuyện dụ ngôn về người gieo hạt giống. Các loại đất là những phản ứng khác nhau của những người tiếp nhận lời Chúa. Các phản ứng này cho thấy mức độ cam kết với lời Chúa nơi người nghe thật mỏng manh biết chừng nào. Kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy lời Chúa thường xuyên rơi vào những phản ứng khác nhau. Có người miễn cưỡng với lời Chúa, có người nhiệt thành nửa vời, có người dửng dưng, nhưng cũng có người chân thành. Vì vậy, chúng ta có thể suy nghĩ về dụ ngôn người gieo giống, đặc biệt về loại đất thứ ba mà hạt giống rơi xuống, đất có cỏ gai mọc tùm. Hạt giống nảy mầm và mọc lên, nhưng nỗi lo lắng thế sự đã hút sạch nước và chất dinh dưỡng, nên cây không thể phát triển. Cây vẫn sống đó, nhưng nó không đủ lớn để đơm hoa kết trái. Đây là thái độ nơi những người quá bận tâm với của cải và sự giàu có thế gian. Ngay từ khi khởi đầu Kitô giáo, giáo hội luôn nhận ra tầm quan trọng của tinh thần nghèo khó. Nghèo khó là một trong ba lời khuyên tin mừng: nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Thiết tưởng, nếu chúng ta muốn tiến triển trong đời sống Kitô hữu, thật cần thiết phải có tinh thần nghèo khó, để không bị lệ thuộc vào của cải thế gian. Điều này còn có ý nghĩa đặc biệt trong thời đại hôm nay, khi chủ nghĩa duy vật là một cơn cám dỗ toàn diện trên thế giới. Vấn đề cơm áo gạo tiền là một trong những mối lo lắng hàng ngày của chúng ta. Nó phản ánh một cái gì đó về chủ nghĩa duy vật, giống như một người yêu thích những thứ trần gian, đến mức anh ta không thể sống mà thiếu chúng. Một số người còn liều mình, chấp nhận rủi ro không cân xứng, để tìm kiếm và bảo vệ sự giàu có của riêng mình. Chẳng hạn, họ bất chấp tính mạng của mình khi lao vào ngôi nhà đang cháy để chỉ cứu lấy đồ đạc, hoặc họ có thể bị giết vì tiếc của khi kháng cự lại những tên cướp có vũ khí. Rõ ràng, họ cảm thấy nếu không có tài sản vật chất, thì cuộc sống của họ cũng không còn hoặc trở nên vô vị, không có ý nghĩa hoặc không có giá trị. Hiện nay, chủ nghĩa duy vật đang tấn công vào đức tin của chúng ta. Cách tốt nhất để chiến thắng là kiên định vững vàng và dành thời gian cho Chúa. Chúng ta phải chủ động dành những khoảnh khắc dành cho Chúa trong ngày đời của chúng ta. Cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, tham dự thánh lễ và xưng tội, đọc hạnh các thánh và lần chuỗi mân côi là những phương cách giúp chúng ta chiến thắng chủ nghĩa duy vật chất. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2544 cũng dạy chúng ta về tinh thần nghèo khó như sau. Chúa Giêsu dạy các môn đệ yêu mến người trên hết tất cả mọi người, đồng thời mời gọi họ từ bỏ mọi sự vì người và vì tin mừng. Ít ngày trước khi chịu tử nạn, người đã đề cao gương bà quá nghèo ở Jerusalem. Trong cảnh nghèo túng, bà đã cho đi tất cả những gì để nuôi sống mình. Muốn vào nước trời, không được ham mê của cải. Cuộc sống bận rộn và tất bật hiện nay luôn là một cám dỗ rất lớn đối với chúng ta. Nó có khuynh hướng làm giảm nhẹ hay thậm chí còn muốn tách chúng ta ra khỏi mối tương quan với Chúa Kitô và với giáo hội của Ngài, khiến cho sự tăng trưởng đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ bị kìm hãm. Vậy, những khía cạnh lo lắng thế gian nào có xu hướng bóp nghẹt đời sống đức tin và đời sống ân sủng của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể loại bỏ những cám dỗ này? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hạt giống mà Chúa Cha đã gieo vào trần gian để sinh hoa trái ơn cứu độ cho loài người chúng con. Xin cho chúng con biết sống nhiệt thành thuộc về Chúa và về giáo hội như thuở ban đầu đón nhận tin mừng. Xin cũng cho chúng con trở nên mảnh đất tốt để lời Chúa có chỗ nảy mầm và sinh hoa trái cho chính chúng con và cho anh chị em chúng con. Amen.
Đi trên nương đồng, người đi gieo giống. Đi trên nương đồng, người đi gieo giống, đi gieo muôn hạt vàng rơi tung rơi trên vệ đường đi, muôn chim bay lại dài ngang. Rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá. Rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá nắng đốt khi mặt trời lên dễ heo, không mọc được chi, không đâm rễ sâu vào đầu. Hạt rơi vương vãi, rơi vào đám gai, gai mọc lấp che nên hạt chết mòn. Có những hạt rơi vào đất phì nhiêu, hạt giống mọc lên, hạt có một trái, có hai sao chục, có hạt được 30. Hãy biết cho rằng này ai đang có sẽ được bù thêm cho thế dẫu đã dư đầy. Ai không có gì sẽ bị đoạt ngay. Ấy thế nước trời cũng giống như ai khôn ngoan biết đem ra dùng mọi vật ở trong kho mình. đi trên nương đồng, người đi gieo giống. 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 Đi trên nương đồng, người đi gieo giống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Kampala, Uganda. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu tăng cường vai trò giới trẻ. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, lắng nghe những yêu cầu của giới trẻ, gia tăng sự quan tâm, tăng cường vai trò của họ. Lập trường trên đây của các giám mục Phi Châu đã được hai vị tổng giám mục trình bày với giới báo chí trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 7 vừa qua bên lề đại hội lần thứ 18 của Liên hiệp SECAM đang tiến hành từ ngày 21 tháng 7 đến 29 tháng 7 tới đây tại Uganda, với sự tham dự của 350 hồng y, giám mục và đại biểu của các tầng lớp dân chúa thuộc đại lục này. Hai vị tổng giám mục là Đức cha Gabriel Charles Palmer Berkeley thuộc quỹ của SECAM và Đức cha Luke Thomas Musa thuộc ban thường vụ của tổ chức này. Hai đức tổng giám mục cho biết các giám mục SECAM đã nghiêm túc cứu xét thỉnh cầu của giới trẻ công giáo và quyết định sẽ bổ nhiệm một giám mục đặc trách về tông đồ giới trẻ ở khắp đại lục Phi Châu. Đức cha Musa là tổng giám mục giáo phận Blantyre ở Malawi đã nói rằng nếu các giám mục chúng tôi làm ngơ đối với tiếng kêu của người trẻ ngày nay và tiếp tục công việc như từ trước đến nay mà không để ý tới người trẻ, không tăng cường vai trò của giới trẻ, thì có nghĩa là SECAM trong tương lai sẽ không ở thế mạnh. Sở dĩ chúng tôi ngày nay là những người lãnh đạo, chính vì các thừa sai từ Âu, Mỹ và các nước khác đã đến huấn luyện chúng tôi khi chúng tôi còn là người trẻ. Nay những người trẻ đang kêu gọi chúng tôi nhìn nhận họ và tăng cường hoạt động của họ trong giáo hội, thì các giám mục thuộc tổ chức SECAM phải dành chỗ cho người trẻ, để họ cũng có thể trở thành những người lãnh đạo tốt trong tương lai. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Palmer Buckley của giáo phận Cape Coast bên Ghana nhìn nhận rằng xã hội Phi Châu về mặt văn hóa thường không sẵn sàng lắng nghe người trẻ, và đó là một nhược điểm. Tuy nhiên, tình thế hiện nay đang thay đổi. Ngày nay, người trẻ từ 0 đến 40 tuổi đang chiếm tới 85% dân số tại Phi Châu. Dù muốn dù không, chúng ta phải chú tâm đến người trẻ. Tôi thấy cần phải coi người trẻ không phải như giáo hội của ngày mai, nhưng là giáo hội của hôm nay, và tôi gọi họ là một món quà. Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rằng, chúng ta phải coi người trẻ là một món quà vì họ sinh động, có sức mạnh, tinh thần sáng tạo, có những sáng kiến, ví dụ về thể thao và âm nhạc, giới trẻ là những ngôi sao của Phi Châu. Tin Vatican. Tàu Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco đến vùng Amazonia. Chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa, Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ khai diễn và tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây, với mục đích tìm kiếm những đường hướng mới về mục vụ và truyền giáo cho dân chúng và các tín hữu tại miền rừng Amazonia thuộc lãnh thổ của 9 quốc gia và thuộc vùng trách nhiệm của 7 hội đồng giám mục. Vùng này có nhiều thổ dân và dân nghèo đang cần được trợ giúp và bảo vệ chống lại nhiều tai ương. Trong bối cảnh này, dư luận đặc biệt chú ý đến sự kiện tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 8 tới đây, và hôm 6 tháng 7 vừa qua, chìa khóa tàu đã được trao cho ban trách nhiệm của tàu. tàu dài 32 mét, có 2 tầng, được sơn màu đỏ và có chữ thập màu đỏ. Trên tàu sẽ có các bác sĩ và các nhân viên y tế thuộc 5 dòng cột. Theo dự kiến, sẽ có thêm 5 bác sĩ, 12 y tá và những người phụ giúp khác. Tất cả nhắm săn sóc sức khỏe thể lý và tinh thần cho khoảng 700.000 người sống trong hàng ngàn cộng đoàn dọc theo sông Amazonia, trong đó có 12 thành phố và thị trấn thuộc bang Pará ở miền Bắc Brazil. Đức cha Bernard Banman, giám mục giáo phận Obidos, cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Bắc II của Brazil, cho biết tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco thực sự là một phép lạ, và nếu Chúa muốn, chúng tôi có thể gặp gỡ nhiều người, cụ thể hóa đức bác ái đối với những người già, những người nghèo túng nhất, thiếu phương tiện để săn sóc sức khỏe. Đức cha Banman cũng nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, nhiều người, đặc biệt những người ở vùng sâu, vùng xa, không còn đến thành phố để gặp bác sĩ nữa, và khi bị bệnh, họ đành ở nhà. Nếu dân chúng không đến nhà thương nữa, thì nhà thương đến tìm họ. Ý tưởng này là một giấc mơ, nay đang trở thành thực tại. Thực vậy, sáng kiến này nảy sinh hồi năm 2013, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm một nhà thương do Huynh đoàn Thánh Francisco Assisi, Chúa Quan Phòng đảm trách ở thành Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha đã hỏi tu huynh Francisco Belotti bề trên xem trong miền Amazonia có nhà thương nào không, và khi được biết là không có, Ngài khuyến khích dòng Thánh Francisco Assisi dẫn thân trong miền này. Cộng đoàn dòng quan tâm đến lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha và đã đảm nhận thêm 2 nhà thương ở Obidos và Juruti, nhưng rồi dòng thấy 2 nhà thương này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của những người ở miền Amazonia, những người ở vùng hẻo lánh. Vì thế, tu huynh bề trên Belotti nghĩ đến tàu bệnh viện, để những người dân không thể đi tới các nhà thương cũng có thể được tàu bệnh viện đến gần để săn sóc cho họ. Dự án tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco trên các dòng sông ở Amazonia được đề xướng từ đó. Hồi tháng 11 năm 2018, Đức cha Banman và tu huynh Francisco Belotti đã đến Vatican để trình bày cho Đức Thánh Cha dự án tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài rất phấn khởi và xúc động về dự án này, đến độ muốn rơi lệ. Tài chính để chế tạo, trang bị và điều hành tàu bệnh viện đến từ số tiền phạt mà một số công ty phải trả vì đã gây ô nhiễm lớn trong miền Amazonia. Dự án cũng được giáo phận Obidos hỗ trợ. Đức giám mục Banman là người gốc Đức từ giáo phận Münster. Thế là, sau những ngày tháng chuẩn bị, tàu bệnh viện mang tên Đức Thánh Cha đã thành hình. Trên tàu có một số phòng giải phẫu nhỏ, phòng thí nghiệm, X-quang, siêu âm, các phòng khám bệnh và giải phẫu, một phòng thuốc. Những trường hợp bệnh nặng và phức tạp sẽ được gửi đến các nhà thương ở thành phố Obidos, Juruti và Alentejo. Tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco đã chuẩn bị cho cuộc xuất chinh đầu tiên dài 10 ngày, bắt đầu từ tháng 8 tới đây. Tàu đi theo các dòng sông và trên tàu có các nhân viên hàng hải, các tu huynh tiểu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm ở São José dos Campos và một số bác sĩ, trong đó có nữ tu Ruth Rothbeck, 46 tuổi, thuộc dòng nữ Phan Sinh ở thành phố Siessen, bên Đức. Chị là một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và phân tâm. Chị nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, tàu bệnh viện này đáp ứng những khả năng của tôi như là một bác sĩ và một nữ tu Phan Sinh. Chúng tôi lên đường không phải như một tổ chức nhân đạo, nhưng còn ý thức mình là tu sĩ, và như vậy có nghĩa là trong tư cách là giáo hội. Chị Rothbeck đã gặp Đức cha Banman trong dịp Đại hội Công giáo Đức năm 2018 ở thành phố Münster, và Ngài trình bày cho chị về dự án Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco mà Ngài nhiệt tình ủng hộ. Đến tháng 10 năm 2018, chị sang Brazil và viếng thăm vùng Amazonia để có thêm ý niệm chính xác. Sau đó, chị từ chức bác sĩ trưởng trong một dưỡng đường ở thành phố Stuttgart và tham gia chương trình hoạt động của tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco. Linh mục Vincent Groh, chủ tịch một viện, có mục đích gây ý thức nơi giới doanh nhân về thực tại và những nhu cầu của vùng ngoại ô thành Florianopolis, đề cao tầm quan trọng của sáng kiến này trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia. Theo cha, sáng kiến cũng muốn nêu gương cho những vùng nghèo miền Nam của Brazil. Cha nói, nghĩ đến một giáo hội với khuôn mặt Amazonia có nghĩa là nghĩ đến một giáo hội và linh hoạt cả miền Nam nữa. Tôi rất hy vọng trong diễn tượng này. Tin giáo phận Hải Phòng. Sa mạc huấn luyện trợ úy và huynh trưởng cấp 2 của giáo phận. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, tại tòa giáo mục giáo phận Hải Phòng đã diễn ra sa mạc huấn luyện trợ úy và huynh trưởng cấp 2 với tên gọi Tabor 1 lên đường. Sa mạc được chia thành hai lớp, Tabor 1 và Mose 1, với 162 tham dự viên, bao gồm quý thầy, quý sơ và các huynh trưởng, đến từ khắp các giáo xứ trên địa bàn giáo phận Hải Phòng. Trong ngày đầu tiên, các sa mạc sinh được mời gọi sống tinh thần cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Thông qua các bài khóa, kiến thức về nghiên tập, tổ chức và điều hành đoàn được các tham dự viên hăng say tiếp thu. Giờ chầu thánh thể thiêng liêng sau đó là điểm son kết thúc ngày sa mạc thứ nhất. Bước sang ngày thứ hai, ý lực sống thánh thể kêu gọi người huynh trưởng hãy chú tâm kết hiệp và kiếm múc nguồn ân sủng thánh thiêng từ mầu nhiệm thánh thể. Nội dung các bài khóa được soạn thảo rất chi tiết, công phu, nhưng cũng không kém phần sinh động của các trưởng huấn luyện viên Liên đoàn Andre Phú Yên Sài Gòn. Đỉnh cao của ngày huấn luyện là chương trình lửa thiêng thánh thể buổi tối với chủ đề Hãy đến cùng ta, cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn. Mỗi tham dự viên cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm sống trong gia đình và những suy tư đặc biệt về lời mời gọi đồng hành cùng các gia đình khủng hoảng. Chúa Giêsu tuôn xuống muôn ơn lành trên toàn bộ sa mạc huấn luyện qua giờ chầu thánh thể ban đêm. Ngày cuối cùng của sa mạc, các sa mạc sinh được mời gọi hướng đến ý lực sống, hy sinh và tông độ. Tinh thần học tập của các tham dự viên vẫn hoàn toàn tươi mới, mặc dù đã sắp kết thúc sa mạc. Hành trình sa mạc buổi chiều là hình thức giáo dục đức tin đặc sắc của phong trào thiếu nhi thánh thể. Quý huynh trưởng hóa thân thành dân Do Thái đi vào sa mạc để thanh luyện, biến đổi, trở nên những con người mới, tâm hồn mới, sở hữu tình yêu mãnh liệt vào Chúa Giêsu Kitô. Trải qua toàn bộ sa mạc huấn luyện, các sa mạc sinh đã thu tích được nhiều hoa trái thiêng liêng, tích lũy được các kiến thức chuyên sâu về sư phạm giáo lý, lịch sử và phương hướng hoạt động của phong trào thiếu nhi. Tin Vassava, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan tố giác rằng, người ta lợi dụng đề tài lạm dụng để chống Công giáo. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan, Đức Tổng Giáo mục Stanislaw Gadecki, tố giác những kẻ lợi dụng đề tài lạm dụng tính dục trẻ em để chống giáo hội Công giáo và muốn buộc giáo hội phải im tiếng. Tuyên bố hôm Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua với báo Công giáo Niestriela, Đức Tổng Giám mục Gadecki nhận định rằng khó khăn của tình trạng hiện nay là đề tài lạm dụng tính dục trẻ em không những ở Ba Lan nhưng hầu như trên toàn thế giới, là một đề tài rất dễ lợi dụng để tấn công sự đáng tín nhiệm về luân lý của giáo hội. Giáo hội là tiếng nói cuối cùng trong xã hội, không thỏa hiệp với những làn sóng phản luân lý hiện nay. Có những lực lượng cấp tiến muốn làm cho tiếng nói này của giáo hội phải im bặt. Đứng trước sự căng đan lạm dụng tính dục, trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 5 năm nay, 40% dân Ba Lan đánh giá tiêu cực việc làm của giáo hội Công giáo, mức độ nhiều nhất chưa từng có từ năm 1995. Các nhà điều tra dư luận nhận xét rằng dân chúng Ba Lan đã có ấn tượng xấu sau khi xem cuốn phim tài liệu tựa đề Con đừng nói với ai về sự lạm dụng tính dục trẻ em do linh mục và sự ém nhẹ tội ác này do giáo hội Công giáo. Đức Tổng giám mục Gadecki chào mừng cuốn phim tài liệu này và cảm ơn người thực hiện cuốn phim, đồng thời nhân danh Hội đồng giám mục Ba Lan xin lỗi tất cả các nạn nhân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Bản tóm tắt tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Tuy nhiên, lạm dụng không phải là tội lỗi duy nhất trong giáo hội. Tội lỗi của chúng ta đang bày ra trước mắt mọi người. Chúng xuất hiện quá rõ ràng trên những đường nhăn, trên khuôn mặt già nua của giáo hội, là mẹ và là thầy của chúng ta. Nhưng giáo hội không dùng đến bất cứ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào. Giáo hội không ngại tiết lộ tội lỗi của các chi thể của mình. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, chúng ta không được bỏ rơi mẹ của mình khi bà bị thương. Nhưng hãy đứng bên cạnh giáo hội, để giáo hội có thể thu góp mọi sức mạnh và mọi khả năng của giáo hội để bắt đầu lại. Khoảnh khắc đen tối này, với sự giúp đỡ của những người trẻ, có thể thực sự trở thành một cơ hội cho một cuộc cải cách có ý nghĩa tạo thời đại, mở cửa để chúng ta bước vào một lễ ngũ tuần mới. Đức Francisco nhắc nhở các bạn trẻ rằng, có một lối thoát trong tất cả các tình huống đen tối và đau đớn. Ngài nhắc lại tin mừng công bố vào buổi sáng ngày phục sinh. Ngài giải thích rằng, dù thế giới kỹ thuật số có thể khiến chúng ta gặp nhiều rủi ro, nhưng vẫn có những người trẻ biết cách sáng tạo và sáng chói trong các lĩnh vực này. Giống như đấng đáng kính Carlo Acutis, người đã biết cách sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới để truyền bá tin mừng. Ngài đã không rơi vào cạm bẫy và nói rằng, mọi người sinh ra đều độc đáo nguyên bản, nhưng nhiều người cuối cùng đã chết như những bản sao. Đức Giáo Hoàng cảnh báo, đừng để điều đó xảy ra với các bạn, đừng để họ cướp mất niềm hy vọng và niềm vui, hoặc chuộc ma túy khiến các bạn trở thành nô lệ cho lợi ích của họ. Hãy tìm kiếm mục tiêu thánh thiện cao cả. Làm người trẻ không chỉ là theo đuổi những thú vui phù du và những thành tựu hời hợt. Nếu những năm tháng tuổi trẻ của các bạn là để phục vụ mục đích của chúng ở trong đời, thì chúng phải là thời gian của cam kết quảng đại, cống hiến hết lòng. Nếu các bạn trẻ trong năm tháng, nhưng cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi hoặc vỡ mộng, hãy cầu xin Chúa Giê-xu đổi mới các bạn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, rất khó chiến đấu chống lại những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ và sự ích kỷ của thế gian nếu chúng ta trở nên quá cô lập. Đó là lúc chúng ta cần một cuộc sống cộng đồng. Chương 4. Một thông điệp tuyệt vời cho mọi người trẻ. Đối với mọi người trẻ, Đức Giáo Hoàng công bố ba sự thật vĩ đại. Một vị Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa yêu các bạn. Các bạn đừng bao giờ nghi ngờ điều này, các bạn có thể tìm thấy sự an toàn trong vòng tay của Cha trên trời. Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định rằng, ký ức của Chúa Cha không phải là một đĩa cứng có thể lưu và trữ mọi dữ liệu của chúng ta. Ký ức của người là một trái tim chứa đầy lòng trắc ẩn, một trái tim tìm thấy niềm vui trong việc xóa khỏi chúng ta mọi dấu vết của tội ác. Vì người yêu các bạn. Hãy cố gắng ở yên trong giây lát và để bản thân của các bạn cảm nhận được tình yêu của người. Tình yêu của người là một tình yêu có liên hệ nhiều tới việc nâng cao hơn là hạ gục, tới hòa giải hơn là cấm đoán, tới việc cung hiến các thay đổi mới hơn là lên án, tới tương lai hơn là quá khứ. Sự thật thứ hai là Chúa Kitô cứu các bạn. Đừng bao giờ quên rằng, Người đã tha thứ cho chúng ta 70 lần 7. hết lần này đến lần khác, người cõng chúng ta trên vai của người. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và cứu chúng ta, vì chỉ những gì được yêu thương mới được cứu vớt, chỉ những gì được ôm ấp mới có thể được biến đổi. Tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả các nan đề, yếu đuối và sai sót của chúng ta, và sự tha thứ hoặc sự cứu rỗi của người không phải là một điều chúng ta có thể mua hoặc chúng ta có thể có được bằng chính các việc làm hay nỗ lực của mình. Người tha thứ chúng ta và giải thoát chúng ta nhưng không phải trả phí. Sự thật thứ ba là, người đang sống. Chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân về điều này, vì chúng ta có thể liều mình thấy Chúa Giêsu Kitô chỉ như một hình mẫu tốt đẹp trong quá khứ xa xôi, như một ký ức, như một người đã cứu chúng ta 2000 năm trước. Nhưng điều đó sẽ không có ích gì đối với chúng ta. Nó sẽ không thay đổi chúng ta, nó sẽ không giải phóng chúng ta. Nếu người đang sống, thì không thể nghi ngờ rằng, sự tốt lành sẽ chiếm thượng phong trong đời các bạn. Lúc đó, chúng ta có thể ngưng việc phàn nàn và nhìn về tương lai, vì với người, điều này luôn luôn khả hữu. Trong các sự thật này, Chúa Trẻ xuất hiện và Chúa Giêsu xuất hiện, và các vị ở đâu? Chúa Thánh Thần cũng ở đó. Mỗi ngày, hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Các bạn không có gì để mất, và người có thể thay đổi cuộc đời của các bạn, lấp đầy nó bằng ánh sáng, và dẫn nó đi theo nẻo đường tốt đẹp hơn. Người không lấy mất của các bạn bất cứ điều gì, nhưng thay vào đó, giúp các bạn tìm thấy mọi điều các bạn cần, và theo cách tốt nhất có thể. Chương 5. Các nẻo đường của tuổi trẻ. Tình yêu của Thiên Chúa và mối liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô hằng sống không ngăn cản chúng ta mơ mộng. Chúng không yêu cầu chúng ta thu hẹp các chân trời của chúng ta. Trái lại, tình yêu đó nâng cao chúng ta, khuyến khích chúng ta và gây hứng cho chúng ta tiến vào một cuộc sống tốt hơn và đẹp hơn. Phần lớn sự hoài mong hiện diện trong trái tim người trẻ có thể được tóm tắt trong chữ bồn chồn không ngừng nghỉ. Nghĩ đến người trẻ, Đức Giáo Hoàng coi họ như một người muốn bay bằng hai chân của họ, luôn luôn với một chân về phía trước, sẵn sàng lên đường, nhảy về phía trước, luôn luôn chạy đua về phía trước. Tuổi trẻ không thể ở mãi thế dừng chân, vì đây là tuổi chọn lựa trong các lĩnh vực chuyên nghiệp, xã hội, chính trị, và cả trong việc chọn bạn đời hay có đứa con đầu lòng. Xáo xuyến bồn chồn có thể chống lại chúng ta bằng cách khiến chúng ta bỏ cuộc bất cứ khi nào chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức. Ước mơ tốt nhất của chúng ta chỉ đạt được nhờ hy vọng, kiên nhẫn và cam kết, chứ không ở chỗ vội vàng. Đồng thời, chúng ta không nên do dự, sợ nắm bắt cơ hội hay mắc sai lầm. Đức Giáo Hoàng Francisco mời các bạn trẻ, đừng quan sát cuộc sống từ ban công. Đừng dành cuộc sống của họ cho màn hình, đừng bị giản lược thành các cỗ xe bị vứt bỏ, và đừng nhìn thế giới như các du khách. Hãy tạo om sòm, hãy loại bỏ những nỗi sợ làm tê liệt các bạn, hãy sống. Ngài mời họ sống với hiện tại, tận hưởng niềm vui với lòng biết ơn mọi hồng ân nho nhỏ của cuộc sống, mà không tham lam vô độ, và tìm kiếm những thú vui mới một cách đầy ám ảnh. Thật thế, sống với hiện tại không y hệt như dấn thân vào một cuộc sống phóng đãng vô trách nhiệm, chỉ có thể khiến chúng ta trống rỗng và mãi mãi không thỏa mãn. Cho dù các bạn có sống trải nghiệm về những năm tháng tuổi trẻ bao nhiêu đi nữa, các bạn cũng sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa sâu sắc và đầy đủ nhất của chúng, trừ khi mỗi ngày các bạn gặp được bạn thân của mình, một người bạn có tên là Giêsu. Tình bạn với người không thể bị hủy tiêu bởi vì người không bỏ rơi chúng ta. Với một người bạn, chúng ta có thể nói và chia sẻ những bí mật sâu xa nhất. Với Chúa Giêsu cũng vậy, chúng ta luôn có thể có một cuộc trò chuyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở mọi điều chúng ta làm cho người xem, và chúng ta dành cho người không gian để người có thể hành động, đi vào và giành chiến thắng. Đừng tước mất tình bạn này của tuổi trẻ của các bạn. các bạn sẽ cảm nhận được người ở bên cạnh các bạn. Đó là điều các môn đệ Emmaus đã trải nghiệm. Thánh Oscar Romero cho biết, Kitô giáo không phải là một tập hợp các sự thật được tin, các quy tắc phải tuân theo hoặc các cấm đoán. Nhìn cách này, nó làm chúng ta mất hứng. Kitô giáo là một con người yêu tôi vô cùng, một con người đòi và hỏi tình yêu của tôi. Kitô giáo là Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về những hoạt động công khai của Đức Giêsu, về ý nghĩa các việc người làm và những điều người đã rao giảng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về những hoạt động nổi bật của Đức Giêsu, đặc biệt là về cái chết và sự phục sinh của người. Trong bài trước, chúng ta đã nhắc đến việc Đức Giêsu chịu phép rửa, sau đó được Chúa Cha giới thiệu là con yêu dấu. Sau biến cố chịu phép rửa, người bắt đầu đi rao giảng về nước Thiên Chúa. Trong khi chuẩn bị thi hành sứ mạng cứu độ, người đã đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Sa-cô-bê lên núi, ở đó người biến hình trước mắt các ông. Vậy, tại sao Đức Giêsu biến hình trên núi? Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm đều thuật lại việc Đức Giêsu đã tỏa sáng thế nào trước mắt các môn đệ. Lời của Chúa Cha trên trời phán bảo các môn đệ, hãy vâng nghe lời người. Trước hết, sự kiện biến hình giúp cho các môn đệ có thể thấy trước được vinh quang thiên tính của người. Hơn nữa, người cũng muốn cho các môn đệ sau này hiểu được ý nghĩa về cái chết và sự phục sinh của người. Trong hành trình đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu đã ba lần loan báo về cuộc khổ nạn của người. Người đã biết rõ điều đó và tự nguyện đi lên Jerusalem để chịu thương khó. Quả thực Đức Giêsu đã chịu thương khó. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay thắc mắc rằng tại sao Đức Giêsu lại chọn ngày lễ vượt qua của người Do Thái để chịu chết và sống lại? Cũng phải khẳng định với nhau rằng giờ của người được Chúa Cha xếp đặt nên chúng ta không thể hiểu hết được. Tuy nhiên trong mức độ có thể, chúng ta nhận thấy những ý nghĩa xung quanh ngày lễ vượt qua này. Trước hết, lễ vượt qua của người Do Thái là một biểu tượng của sự giải thoát. Ngày xưa, người Do Thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ và sự đau khổ chết chóc bên Ai Cập. Nay khi chọn ngày này, Đức Giêsu hẳn cũng muốn nối kết việc người giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết, qua việc hoàn tất trong cái chết và sự sống lại của người. Hơn cả việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, thay vì ăn chiên vượt qua theo truyền thống Do Thái, Đức Giêsu đã hiến tế chính bản thân người như là con chiên hy tế để dứt khoát giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người một lần cho tất cả. Tại sao Đức Giêsu vô tội lại bị xử tử chết trên thập giá? Về nhiều mặt, những hành động của Đức Giêsu như tuyên bố tha tội, chữa bệnh trong ngày Sa-bát, gọi Thiên Chúa là Cha, là những thách thức đối với truyền thống Do Thái giáo. Chính vì thế, người đã bị ghép tội phạm thượng và bị kết án theo luật Do Thái. Vậy có một câu hỏi rất lớn đặt ra là, liệu người Do Thái có trách nhiệm nào về cái chết của Đức Giêsu không? Đã có một thời, nhiều người cho rằng người Do Thái phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án Đức Giêsu. Tuy nhiên trong vụ án ấy, có nhiều nhân vật và ngay cả nhà cầm quyền Roma cũng như Do Thái đều có liên quan. Nhưng xét cho cùng, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể xét xử tội lỗi riêng của mỗi người. Vì vậy, lập luận cho rằng mọi người Do Thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của Đức Giê-xu là điều vô lý. Nếu hiểu cho đúng, thì như Hội Thánh khẳng định, tất cả mọi tội nhân đều là tòng phạm trong cái chết của Đức Giê-xu. Thánh Phanxicô Assisi đã nói, không phải ma quỷ đã đóng đinh Đức Giê-xu, mà là chính bạn cùng với ma quỷ đã đóng đinh người, và còn đóng đinh người bằng các thói xấu và tội lỗi khác nữa. Như vậy xét cho cùng thì, Thiên Chúa có muốn cho con của người phải chết không? Xét trên phương diện tình yêu thì không người cha nào muốn con mình phải chết. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã tự nguyện phó mình theo chương trình của Thiên Chúa, để chúng ta là những người tội lỗi phải chết, được cứu sống. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô thì, Chúa Cha đã để cho con của Ngài thành tội nhân vì chúng ta. Điều Chúa Cha hằng khát khao mong đợi nơi Chúa Con đã được Chúa Con đáp lại bằng sự từ bỏ chính mình cho đến chết. Đức Giê-xu đã nói, lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Như vậy, vấn đề phải nhìn từ cả hai phía, Chúa Cha và Chúa Con đã yêu nhân loại đến tột cùng và đã chấp nhận cái chết trên thập giá. Thánh nữ Rosa thành Lima đã nói, Thánh giá là bậc thang để chúng ta về trời. Bỏ Thánh giá đi, chúng ta không còn cách nào khác nữa. Hơn nữa, trong bữa tiệc vượt qua của Đức Giê-xu với các môn đệ, trước khi người đi vào cuộc thương khó, người đã làm một cử chỉ khác mà ngày nay giáo hội còn tiếp tục tái diễn hành động ấy, đó là ba việc. Người rửa chân cho các môn đệ, người thiết lập bí tích thánh thể, và cùng lúc đó, người thiết lập thiên chức linh mục của giao ước mới. Sau đó người truyền cho các môn đệ, hãy làm như thầy vừa làm để nhớ đến thầy. Cùng với việc sẵn lòng chịu chết, các hành động này diễn tả tình yêu tuyệt đối của Đức Giê-xu với các môn đệ và với toàn thể loài người. Chính người đã từng nói, không có tình yêu nào cao quý cho bằng người đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Tuy nhiên trong thân phận của con người, Đức Giê-xu đã sao xuyến trước những cực hình mà người đã có thể thấy trước trong cuộc khổ nạn. Vì vậy, vào đêm trước khi chết, lúc các ngài ở trên núi cây dầu, chính Đức Giê-xu đã thực sự cảm thấy kinh hoàng trước cái chết của người. Cũng giống như mỗi người chúng ta, Đức Giê-xu đã phải chiến đấu trong nội tâm để hoàn toàn tuân theo ý muốn của Chúa Cha là hiến dâng sự sống để cho thế gian được sống. Sách Tin Mừng thuật lại, vào lúc khó khăn nhất, khi bị mọi người, ngay cả các môn đệ thân tín bỏ rơi, Đức Giê-xu vẫn đã quyết định vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ngài nói, lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sâu hơn về hoạt động cứu độ của Đức Giê-xu, nhất là hành động yêu thương tột cùng của người trong cuộc thương khó cứu độ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, đặc biệt là về những dữ kiện xoay quanh cuộc tử nạn và phục sinh của con Thiên Chúa là Đức Giê-xu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. quý vị và các bạn thân mến. Như chúng tôi đã đưa tin, trong suốt tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco không có các buổi tiếp kiến chung với các tín hữu vào thứ tư hàng tuần. Do vậy, trong thời gian này, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn một số bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về kinh lạy cha. Đức Thánh Cha giải thích lời nguyện xin cuối cùng trong kinh lạy cha: xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ. Rồi Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, dù cho sự dữ rõ ràng hiện hữu trên thế giới, thậm chí trong trái tim của chúng ta, và đôi lúc dường như nó còn rõ ràng hơn cả lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta và trợ giúp chúng ta thoát khỏi sự dữ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Với lời cầu xin này, người cầu nguyện không chỉ xin đừng bị bỏ rơi trước cơn cám dỗ, nhưng còn cầu xin được giải thoát khỏi sự dữ. Động từ gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa rất mạnh. Nó gợi lên sự hiện diện của ma quỷ, muốn nắm chặt lấy chúng ta và cắn xé chúng ta. Và chúng ta cầu xin Chúa giải thoát. Thánh Phêrô Tông Đồ cũng nói rằng, ma quỷ như sư tử dữ tợn rào quanh chúng ta để cắn xé, và chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát. Lời cầu xin kép, xin đừng bỏ rơi chúng con, và xin giải thoát chúng con, cho chúng ta thấy đặc tính cốt yếu của lời cầu nguyện Kitô giáo. Chúa Giêsu dạy các bạn của người đặc biệt cầu khẩn Chúa Cha lên trên hết mọi sự, ngay cả và đặc biệt trong những lúc mà ma quỷ khiến chúng ta cảm thấy nó hiện diện và đe dọa chúng ta. Thật ra, lời cầu nguyện Kitô giáo không có nghĩa là nhắm mắt lại trước cuộc sống. Nó là lời cầu nguyện của người con, chứ không phải là lời cầu nguyện ngây ngô. Lời cầu nguyện Kitô giáo không vì quá say mê, bị mê hoặc bởi tình phụ tử của Thiên Chúa, đến nỗi quên rằng đường đời của con người đầy những khó khăn. Nếu không có những câu cuối cùng trong kinh lạy cha, thì làm sao những người tội lỗi, những người bị bách hại, những người thất vọng, những người đang hấp hối, có thể cầu nguyện? Lời cầu nguyện cuối cùng chính là lời cầu xin của chúng ta. Sự ác hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, đó là sự hiện diện không thể chối cãi. Các sách lịch sử là danh mục đau buồn cho thấy sự hiện hữu của chúng ta trong thế giới này là một cuộc phiêu lưu và thường xuyên bị thất bại. Có một mầu nhiệm về sự ác, điều mà chắc chắn không phải là do Thiên Chúa tạo nên, nhưng nó lặng lẽ thâm nhập vào giữa các nếp gấp của lịch sử. Nó âm thầm như con rắn mang nọc độc cách thầm lặng. Trong một vài thời điểm, sự ác dường như thắng thế. Và một số ngày, sự hiện diện của nó thậm chí còn rõ ràng hơn cả lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong những lúc thất vọng, thì sự ác dường như càng rõ ràng hơn. Người cầu nguyện không phải là người mù quáng. Họ nhìn thấy rõ ràng trước mắt sự ác to lớn và quá mâu thuẫn với mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Họ nhìn thấy nó trong tự nhiên, trong lịch sử, thậm chí trong trái tim của chính mình. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể nói rằng họ được miễn trừ khỏi sự ác, hoặc ít nhất là không bị cám dỗ. Tất cả chúng ta biết sự ác là gì, tất cả chúng ta biết cám dỗ là gì, tất cả chúng ta đã có kinh nghiệm cá nhân về cám dỗ, về bất cứ thứ tội lỗi nào. Nhưng tên cám dỗ hoạt động trong chúng ta, làm điều này, nghĩ điều này, đi theo lối này, nó đẩy chúng ta làm điều xấu. Lời cầu nguyện phơi bày những sự dữ trên thế gian. Lời kêu than cuối cùng của kinh lạy cha chống lại sự ác này. Nó bao gồm những trải nghiệm đa dạng nhất, tan tóc của con người, nỗi đau vô tội, sự nô lệ, sự bóc lột của người khác, tiếng khóc của những đứa trẻ vô tội. Tất cả những sự kiện này phản kháng trong trái tim của con người và trở thành tiếng nói trong lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-xu. Một số lời cầu xin trong kinh lạy cha vang vọng cách ấn tượng nhất trong chính các tường thuật về cuộc thường khó. Chúa Giê-xu kêu lên, Abba, cha ơi, mọi sự đều có thể với cha, xin hãy cất khỏi con chén này, nhưng không phải là theo ý con, nhưng theo ý cha. Chúa Giê-xu hoàn toàn nếm trải sự đâm thâu của sự ác. Không chỉ là chết, mà còn chết trên thập giá. Không chỉ cô đơn, mà cả bị khinh bỉ, hạ nhục. Không chỉ sự ác ý, mà cả sự tàn nhẫn, sự giận dữ chống lại người. Con người là như thế này. Một người dấn thân cho cuộc sống, người mơ ước tình yêu và điều thiện hảo. Nhưng rồi chính bản thân và đồng loại của mình liên tục bị sự ác tấn kích, đến mức chúng ta có thể bị cám dỗ tuyệt vọng về con người. Kinh lạy cha giống như một bản giao hưởng muốn được hoàn thành nơi mỗi chúng ta. Kitô hữu biết quyền lực của sự ác áp đảo đến mức nào, đồng thời cũng hiểu được rằng Chúa Giê-xu đấng chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự ngon ngọt của ma quỷ, đứng về phía chúng ta và đến để giúp đỡ chúng ta như thế nào. Do đó, lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trao lại cho chúng ta những gia sản quý giá nhất, sự hiện diện của con Thiên Chúa, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi sự giữ khi đấu tranh để biến đổi nó. Trong trận chiến cuối cùng, người đã ra lệnh cho ông Phê-rô bỏ gươm lại vào vỏ bọc của nó. Người hứa ban nước thiên đàng cho tên trộm có lòng hối cải, và với tất cả những người đang đứng xung quanh, không hay biết về thảm kịch đang diễn ra, người cầu xin bình an cho họ. Lạy cha, xin tha cho họ, bởi họ không biết việc họ làm. Từ sự tha thứ của Chúa Giê-xu trên thập giá, đã phát sinh sự bình an đích thực đến từ đó. Món quà của Chúa Phục sinh là bình an, quà tặng mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ đến lời chào đầu tiên của Chúa Giê-xu Phục sinh là bình an cho anh em, bình an cho tâm hồn anh em, cho trái tim anh em, cho cuộc sống của anh em. Chúa ban cho chúng ta bình an, ban cho chúng ta sự tha thứ, nhưng chúng ta phải xin người giải thoát chúng ta khỏi sự giữ để không rơi vào sự giữ. Đây là hy vọng của chúng ta, sức mạnh mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu phục sinh ở đây, ở giữa chúng ta. Và sức mạnh người ban cho chúng ta để tiến bước và người hứa giải thoát chúng ta khỏi sự giữ. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos da malo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu về kinh lạy cha. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ở cùng. Vì thân con đầy yêu đuối, hồn con bao lần chơi vơi, lầm mê trong đường xuống lối. Nguyện cầu Chúa thay đổi phương trời trên, và dìu dắt sức sức con ngày đêm, tràn hồng phúc dẫn bước con bình yên, luôn tin ngày. Chúa ở lại thôi, Chúa ơi, ở lại thôi, Chúa ơi. Vì ngày tháng đã trôi qua rồi, hoàng hôn đang buông ngang lưng rồi, mà nhân tâm khu mây khung trời, ở lại thôi, Chúa ơi.
Xác tín sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi nhà tạm là ân ban lớn lao Thiên Chúa ban cho những ai tôn thờ Người. Chúng ta, những người được đón nhận hồng ân đức tin, cảm nhận sâu xa sự hiện diện lặng lẽ nhưng sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi đây, người đau khổ tìm được sự an ủi vỗ về, kẻ bế tắc tìm được tia hy vọng, người bẽ bàng cô độc được sự đồng hành hướng dẫn linh thiêng. Vì thế, mẹ giáo hội đã dùng lời kinh thờ lạy Chúa Giêsu ngự trong phép mình thánh để dạy chúng ta thưa lên: Lạy Chúa Giêsu trong phép bí tích mến yêu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúa ngự đây để an ủi chúng con đang sống ở thế gian này. Vâng, Chúa Giêsu hiện diện khiêm tốn đơn sơ trong tấm bánh bé nhỏ để ở giữa giáo hội và là nguồn ân sủng vô tận cho những ai đến thờ lạy Ngài. Nơi Chúa Giêsu, con cái đang lữ hành tìm được đường về thiên quốc. Còn gì cao đẹp hơn khi trên con đường ấy, chúng con ước nguyện dâng mình cho Chúa. Chúng con muốn thuộc trọn về Chúa và nên thánh thiện như ý Chúa muốn. Chúng con khát khao trở nên dụng cụ hữu hiệu, thánh thiện và được chiêm ngưỡng sự rất thánh của Chúa. Bởi vì, qua tất cả, người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể là người sống thánh ý Chúa mỗi ngày. Lý tưởng là vậy. Nhưng kiếp người chúng ta còn đầy rẫy những lo lắng, bộn bề, bế tắc. Vì thế, lời cầu xin và tạ ơn của chúng ta dành cho Chúa sẽ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cảm ơn Chúa vì hàng ngày chúng con được chầu mình thánh Chúa và được rước Chúa vào linh hồn chúng con. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta xem nhẹ, hờ hững, nguội lạnh với mình Thánh Chúa. Chúng ta hãy thành tâm xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta đã phạm đến phép mình Thánh, để thiết lập lại mối tương quan thân thiết với Ngài. Hơn nữa, lời kinh không chỉ dừng lại ở tâm tình của một cá nhân, nhưng với chiều kích phổ quát, mỗi người chúng ta sẽ là muối, là men để truyền bá thông điệp tình thương Thiên Chúa trong phép mình thánh cho anh chị em mình. Chúng con xin hứa sẽ cổ động cho nhiều người tôn sùng Chúa ngự trong phép mình thánh và siêng năng rước lễ. Mỗi lần tham dự thánh lễ, tâm hồn chúng ta được tiếp thêm năng lượng thần linh. Hạnh phúc ấy mấy ai muốn giữ cho riêng mình. Lời hứa mà lời kinh dạy cũng là điều Chúa Giêsu hài lòng hơn cả. Ước gì việc chúng ta sốt sắng mến yêu bí tích cực trọng này là lời kêu mời thiết thực nhất cho anh chị em chung quanh tìm đến với Chúa. Tương quan với Chúa sâu sắc bao nhiêu, chúng ta càng thấy mình thương mến tha nhân bấy nhiêu. Hiệp thông là hiệu quả của việc kính thờ và đón nhận Thánh Thể. Tha nhân là cộng đoàn, là anh chị em mỗi ngày vẫn cầu nguyện với ta, là từng thành viên trong gia đình mà ta có thể gọi tên bất cứ lúc nào. Ta dâng cộng đoàn, dâng gia đình cho Chúa, để cũng một hành vi kính thờ này mà từng người ta yêu mến quan tâm đều được trào tràn thánh sủng và trở nên một. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép mình thánh, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con dâng mình cho Chúa, xin Chúa chúc phúc cho chúng con và gia đình của chúng con. Dâng lên Chúa lời kinh thờ lạy Chúa Giêsu ngự trong phép mình thánh, chúng ta cảm được sự biến đổi tận căn. Từ một người chỉ muốn Chúa thực hiện ý mình, nay ta muốn thực hiện ý Chúa. Tâm hồn trở nên quảng đại, rộng lượng hơn, kết giao rộng mở trong tình yêu thương liên kết. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tạ ơn Chúa đã ban cho con bí tích Thánh Thể làm của ăn trên đường về quê trời, và là lễ vật tuyệt hảo dâng lên Chúa Cha. Xin cho con luôn biết quý trọng hồng ân Chúa ban bằng việc sốt sắng tham dự thánh lễ và biến đổi cuộc đời thành hiến lễ mỗi ngày. Xin cho chúng con siêng năng đến chầu Chúa và đừng bao giờ có thái độ bất xứng khi đi ngang nhà tạm, nhưng biết tỏ dấu kính thờ với cả thân và tâm. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép mình thánh, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con dâng mình cho Chúa, xin Chúa chúc phúc cho chúng con và gia đình chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.